khi mà Đức Phật Ngài giảng pháp thì có rất nhiều các cách thức để Ngài triển khai. Có những lúc Đức Phật Ngài này nói theo tuần thực pháp, đúng không? Thực thấy là nói tuần thực pháp, nói về việc bố thí, nói về việc trì giới, nói về các cái cảnh trời. Thì sau đó thì Đức Phật mới nói về tham thiền. Rồi có lúc thì Đức Phật Ngài nói theo cái góc cạnh của tam tứ vô thường khổ vô ngã. Còn lúc Đức Phật Ngài lại nói về tứ diệu đế, tứ diệu đế. Rồi có những lúc Ngài lại nói theo cái góc cạnh của thập nhịp nhân duyên. Tùy các từng chúng sinh, từng trường hợp cụ thể mà Ngài triển khai theo nhiều cách khác nhau. Thế bây giờ chúng ta thì cũng có rất nhiều các cái lựa chọn để có thể chúng ta áp dụng cho những việc thực hành của mình. Người thấy là khi mà người ta nói là các cái hiện tượng tự nhiên, đúng không? Các cái hiện tượng tự nhiên, khi mà chúng ta vẫn sẽ nói về các hiện tượng tự nhiên thì có nghĩa là gì? Bên cạnh đó là không có một cái thực thể, không có một ai cả. Thì cũng giống như là chúng ta lúc ban đầu chúng ta phải có một cái hiểu biết đúng đắn, mặc dù là cái đấy là chúng ta chưa có thể là hiểu thực sự ngay, mặc dù chúng ta nói là chúng ta biết đó là các hiện tượng tự nhiên, nhưng không có nghĩa là mình đã hiểu ngay được như vậy. Nhưng mà bước đầu là phải để cho nó có một cái nền tảng, có một cái định hướng đã. Thế rồi thì khi mà mình quan sát thì nó mới bộc lộ rõ ra rằng, mới bộc lộ rõ do có các cái thông tin đúng. Thì nếu mà các cái kinh nghiệm xảy ra, chúng ta sẽ không có bỡ ngỡ, chúng ta không có hốt hoảng, chúng ta không có e sợ. Thì khi mà chúng ta ngồi hành thiền, nó sẽ gặp rất nhiều các cái trạng thái khác nhau. Thiếu đi thông tin thì mình cũng chẳng biết là xử lý như thế nào, nhiều khi rất là sợ, sợ hãi. Có những người liên tục trong một thời gian dài, cô cứ nói với sư là lúc nào cũng vậy, khi mà con có quyết định xong là con cảm giác như là con đang ở trong cái đường hầm tối, cuốn hút cuốn hút. Và cô rất sợ, lúc nào cũng vậy, khi mà có quyết định là cô cảm giác là cô ấy đang đi vào cái đường hầm. Thì mọi người phải lưu ý ở đây là nếu như mà chúng ta không có một cái sự hiểu biết rõ ràng và đúng đắn ở đó mà tưởng nó sanh khởi và là cái tưởng sai thì nó kéo mình đi rất là dễ dàng, bắt đầu nó mới vẽ vời ra, đúng không? Nhìn thấy gì? Nhìn thấy đường hầm rõ ràng là tối, tức là trong tâm cô nó có thấy cái đường hầm tối và cô bị hút vào trong đó. Người thấy không? Nếu mà không là sẽ rất là khó gỡ, mà cái tưởng của cô là rất mạnh. Tôi nhìn thấy là trên nét mặt cô là biểu hiện một cái sự rất là e sợ. Cứ đến cái thời điểm đó là cô sợ, và bất kỳ lúc nào khi mà có định thì cô lại nhìn thấy cái trường hợp đó xảy ra, tức là nó liên tục chứ không phải là thật chốc một nhát. Lúc nào cũng có cảm giác là bị hút vào cái đường hầm tối đó. Rồi rất nhiều người ta có các cái kinh nghiệm khác nhau khi mà có cái định nó được thiết lập một chút ít nào đó. cũng như là trước đây của thiền sư chưa có ngồi thiền cũng như mà ngồi thiền cũng vừa qua thì bắt đầu đúng là khi mà có định tâm thì không biết là các cái tướng ở đâu mà hiện ra, đó là những cái hình thù mà không bao giờ có thể hình dung được, không có cái phim ảnh nào sư bây giờ sư có thể kính nhận nó tạo ra cái hình thù, tức là nó làm cho chấn động về cả thân lẫn tâm run rẩy và sau đó bắt buộc phải xả thiền, không thể, tức là không có cách nào mà có thể để nguyên cái trạng thái đó mà mình yên được. Mọi người thấy không, rất nó làm cho mình nếu mà cứ để nguyên một cái trạng thái đó không có một sự hiểu biết rõ ràng thì rất là run sợ, đặc biệt là nếu không có cái hiểu như là thoát ra khỏi trường hợp, không biết là từ đâu ra, không biết là như thế nào, buồn nó sổ ra nhiều thì nó thay đổi tiếp tục, như thế là nó chớp chớp nó thay đổi tiếp tục rất nhiều các cái khác nhau, không biết là nó đâu ra. Thì khi chúng ta ngồi thiền cũng vậy, mình cũng phải có một cái hiểu rất là rõ ràng để rồi trong những cái trường hợp bất kỳ cái điều gì xảy ra thì chúng ta cũng không có e sợ, vì khi mà chúng ta đã làm đúng, chúng ta đã có đầy đủ các cái thông tin thì nó dễ dàng xử lý hơn. Mọi người thấy là có những trường hợp người ta nói bị đầu hỏa nhập ma là cũng vậy, bị nó cuốn theo thì có khi là khi mà các cái tướng hoặc là các cái nhành đó nó xanh hở nhưng mà mình không có biết cách xử lý và cuối cùng là nó kéo đi rất là xa, vì cái tưởng lúc này là nó hoạt động rất mạnh rất mạnh, rồi đằng sau đó là những cái gì chi phối chúng ta cũng không biết. Mọi người thấy là nếu mà có những cái sự an lạc chúng ta dính mắc vào cũng rất nhanh, mà nếu mà có những cái kinh nghiệm mà đặc biệt lạ lùng thì chúng ta rất dễ dàng là e sợ. Hai trường hợp đó thôi, thiền sinh là chỉ có hai trường hợp thôi. Rồi cái đối tượng nào là đối tượng chúng ta cần quan sát, vì mình không biết được một cách rõ ràng cũng quên thôi, tức là rời cái đối tượng rồi. Người ta nói là rời khỏi cái miền quan sát của chúng ta rồi, và khi mà không còn trong cái vùng quan sát đó, khi mà không còn có cái chánh niệm nó được thiết lập một cách rõ ràng thì chúng ta có nghĩa là gì? Như sư đã nói, nó không còn ở trong cái miền an toàn, nó không còn ở trong miền an toàn. Còn nếu mà chúng ta biết rằng là chánh niệm vẫn đang có mặt, mọi thứ nó đang vận hành thì chúng ta đang ở miền an toàn, không có gì nguy hiểm cả, cho dù bất kỳ điều gì xảy ra. Nhưng mà cái lúc ban đầu mà khi mà nhiều người khi hành thiền thì người ta thiếu đi cái thông tin này thì rất là e sợ, người ta luôn luôn muốn tìm một cái câu trả lời là tại sao cái điều đó nó có, và thậm chí là người ta sẽ đẩy xa hơn một chút nữa, người ta bảo vậy thì kia đây là cái điểm báo cái gì không, người ta rất muốn biết là liệu là đây có phải là một cái điểm báo hay là một cái gì không. Thế mọi người thấy không, thì nó lại đi sang một cái hướng hoàn toàn khác rồi, không phải là thiền nữa. Sau này thì khi mà sau một thời gian dài khi mà có được cái sự hiểu biết nó đầy đủ hơn thì sư thấy là các cái kinh nghiệm này nó lại không xảy ra, bây giờ mình muốn để cho nó xảy ra nó cũng không xảy ra, cho dù có những lúc là ở trong rừng, có những lúc ở một mình ở những nơi khác, trước ở sân hiền là cái thời điểm đó là ở nhà ánh sáng rất nhiều mà nó lại xảy ra trong hợp đầu, sau này mình ở trong rừng trong rú trong đêm thì nó lại không xảy ra. Thế mà tại sao ở trong thành phố đèn đuốc sáng trưng hoàn toàn xảy ra, thế mới lạ. đâm ra là chúng ta thấy là những cái thông tin rất là căn bản, chúng ta bám vào có những cái là nó cực kỳ cơ bản thôi, nhưng mà chúng ta nghe chúng ta thấy nó đơn giản quá, thì nhiều người người ta thì nghĩ là ở cái này nó đơn giản chắc nó cũng không có gì. Chính những cái đơn giản mới là những cái điều cơ bản, cái điều quan trọng. Chúng ta nắm là nắm từ những cái cơ bản, đơn giản, cơ bản, thì nó không bị lệch gì cả. Không thì chúng ta rất là dễ dàng bị lệch. Chúng ta đã quen cái sự lệch lạc rồi, nên là chỉ cần một chút thôi là nó chệch hướng ra ngoài. Mọi người thấy không? Chỉnh là gì? Người ta chỉ cần chỉnh lại thái độ một chút thôi. Nếu có thái độ nó mà được chỉnh đúng một cái thì là mọi thứ nó trở nên đúng đắn. Thế nó có chút xíu, nó là một làn da rất là mỏng manh. Tất cả các cái yếu tố, các điều kiện khác người ta đều phụ thuộc như nhau, đúng không? Người ta có sự ghi nhận như nhau, người ta có được cái đích như nhau, cái sự tinh tấn như nhau. Nhưng mà chỉ một chút thôi, đó là cái thái độ nó không phù hợp, thì là nó thành cái đi thành hai cái hướng, đúng không? Lực thì như nhau, nhưng mà bây giờ cái hướng thì khác nhau. Lực thì như nhau nhưng mà hướng sẽ khác nhau. Và chúng ta có thể là rất là tinh tấn, nhưng mà nếu mà không có một cái thái độ đúng, không có một cái tránh kiến đúng, thì nó lại thành tà tinh tấn. Mọi người thấy không? Tránh cái tà chẳng qua là các cái hướng nó bị lệch. Thế đâm ra là người ta nói là khi mà chưa biết một cách rõ ràng thì chúng ta cũng đừng có cố gắng để tạo được công phu. Vì khi hạ được công phu như vậy thì chúng ta thấy là luôn luôn nó có một cái sự chấp thủ. Mà nó chấp thủ vào cái gì? Chấp thủ vào cái quan điểm của mình. Mà cái quan điểm đó nếu nó lại là cái quan điểm sai thì nó thành một cái tà kiến, nó cắm rất là sâu. Cộng với định, cộng với tinh tấn nữa thì nó cắm rễ rất là sâu, gỡ ra rất khó. Khi mà không có cái hiểu biết đúng đắn, chánh kiến không có ở đó, thì mọi cái chúng ta làm nó đều trở thành tà. Đặc biệt là trong các cái chi đạo thuộc về bát chánh đạo. Cái đầu tiên mà nó đi lệch rồi thì có nghĩa là gì? Bảy cái sau nó là lệch, không đúng nữa. Nên cái mục đích của việc chúng ta hành thiền ở đây là để chúng ta xác lập cái chánh kiến cho nó đúng. Muốn xác lập được cái chánh kiến cho nó đúng thì chúng ta ngay từ đầu chúng ta cũng phải bắt đầu với một cái sự hiểu biết đúng đắn, cho dù đó là cái sự hiểu biết vay mượn, nhưng mà đó là cái điều cần thiết, đó là điều cần thiết. Sau khi mà chúng ta vay mượn ở đây tức là gì? Là chúng ta đọc hiểu từ kinh điển, từ những người hướng dẫn, từ những người thầy, đúng không? Và tóm lại là chúng ta có được các cái thông tin đầu vào cho nó đúng đắn. Đó chính là cái văn tuệ. Từ cái văn tuệ này chúng ta tư duy, chúng ta áp dụng vào trong cái việc thực hành của mình, việc quan sát của mình. Đó là tư tuệ. Tư tuệ nó cũng là một cái nguồn của tuệ. Văn tuệ cũng là một nguồn của tuệ. Tư tuệ cũng là một nguồn của tuệ. Chúng ta biết cách áp dụng thực hành cho nó đúng, đúng không? Đó là tư tuệ. Cái điều đó là điều quan trọng. Có thông tin đúng, có thông tin đúng chưa đủ, mà chúng ta cần phải biết là áp dụng cái thông tin đó trong cái sự quan sát, trong cái sự thực hành của mình. Có những người có thông tin nhưng mà không thực hành, không biết cách áp dụng thì cũng không có được cái gọi là tư tuệ. tư duy áp dụng làm sao cho nó đúng trong cái sự quan sát từ thực hành của mình. Và để rồi khi mà thông qua một thời gian dài, qua sự thực hành, qua cái kinh nghiệm của mình, lúc này chúng ta mới có được một cái sự hiểu biết rõ ràng bằng các cái kinh nghiệm, các cái chứng nghiệm của chúng ta, thì lúc này là tu tuệ sẽ sanh khởi, cái trí tuệ của bản thân chúng ta sẽ sanh khởi. Lúc này nó là của mình chứ không phải là còn vay mượn. Lúc này chúng ta đã thấy rõ rồi, thấy rõ. Như vậy thì lúc ban đầu có được những cái thông tin đúng đắn và chính xác để áp dụng trong việc thực hành là cái điều rất cần thiết, rất cần thiết. Cũng giống như khi người ta nói là khi mà có cái cảm giác ăn lạc, vị lạc như vậy thì rất dễ dàng là bị dính mắc. Nhưng mà cái hỷ lạc trong thiền cũng lại là cái điều cần thiết. Ngài thấy không? Vì từ có hỷ có lạc thì nó mới dẫn tới khinh an. Cái khinh an thì nó được thư thái. Từ cái trạng thái khinh an thư thái đó thì định nó mới sanh khởi. Và khi định nó mới sanh khởi thì nó mới thấy rõ được sự vật hiện tượng đúng với bản chất. Nó cũng tuân tự như vậy. Nhưng mà cái hỷ lạc chúng ta cần ở đây, đó là cái hỷ lạc gì? Đó là nó phải ly tham và ly sân. Có những hỷ lạc nó liên hệ với tham, liên hệ với sân, liên hệ với tham. Xin lỗi, liên hệ với tham. Rồi người ta nói nữa là gì? Bất cứ khi nào, bây giờ chúng ta cứ nói là Niết Bàn đúng không? Niết Bàn thì chúng ta bao giờ cũng nghĩ đó là một cái Niết Bàn tuyệt đối. Nhưng mà Niết Bàn theo cái định nghĩa nữa, đó là gì? Khi nào mà không còn tham, không còn sân, các cái trạng thái đều rõ ràng, hiểu biết rõ ràng, thì ngay cái khoảnh khắc đó, cái sát na đó, đó là cái Niết Bàn. Vậy thì Niết Bàn ở đây là cái Niết Bàn tạm thời. Có lúc chúng ta quan sát thì chúng ta thấy là cái trạng thái đó nó đã được. Nhưng mà không có nghĩa là luôn luôn chúng ta có cái trạng thái đó, cái sát na đó, cái khoảnh khắc đó. Đó là nó có. Nhưng mà nó đủ để cho chúng ta thấy rồi. Cũng như bây giờ chúng ta đang đi trong cái bóng đêm mịt mù, không có đèn, chúng ta không biết là xung quanh là cái quang cảnh của nó như thế nào, cái đường mòn nó ra làm sao, cây cối như thế nào, mình không thấy. Nhưng mà bỗng nhiên ở trên trời nó có một cái tia chớp, nó bùng lên cái tia chớp như vậy thì đủ để chúng ta thấy rồi, đủ chúng ta thấy rõ được cái hương, cái quang cảnh xung quanh. Thì cũng vậy, chúng ta đang quan sát nhìn thì có lúc có cái khoảnh khắc nó sẽ đạt được cái trạng thái đó. Và để rồi nếu mà tiếp tục như vậy thì là các cái khoảnh khắc này làm sao nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Nhưng mà chỉ cần khi nào có một cái sát na nó lóe lên thì là đã đủ để cho chúng ta thấy và chúng ta tin. Chứ còn nếu mà không thông qua cái kinh nghiệm của mình, không có thực hành thì làm sao mà nó lóe lên được, không không có cách nào lóe lên được hết. Mà chúng ta chỉ có nghĩa là gì? Chỉ có thấy ở trong sách vở, cái nào chúng ta gọi là vô tham thì chúng ta chỉ thấy cái vô tham đó ở trong sách vở. Mà nếu mà chúng ta không học thực hành, chúng ta có nghe tâm từ thì chúng ta chỉ thấy là cái tâm từ đó ở trong sách vở, nó không biến thành được cái thực hành, không biến được cái kinh nghiệm quan sát của mình. Thì chính vì vậy mà có được cái thông tin đó thì toàn bộ cái phần còn lại là nó phụ thuộc vào mỗi người, công phu của mỗi người. Và chúng ta thấy là nếu mà không có hiểu đúng đắn, rất dễ dàng là người ta sẽ diễn giải theo rất nhiều cách khác nhau, rất nhiều cái trạng thái chúng ta sẽ gặp, và người ta cũng có nhiều những cái lý giải khác nhau. Nhiều người người ta nhiều cái lý giải nghe nó vui lắm, vui lắm. Nó tùy vào cái tâm tư của người ta, tùy vào cái thiên hướng của người ta. Có những người thì người ta làm về phong thủy, cái mục đích mà người ta đến với thiền là để nâng cao trực giác, tức là gì, để cho cái sự dự đoán của người ta nó chính xác hơn. Ngày xưa sư sang bên kia thì cũng có một cái ông cư sĩ người Singapore cũng làm về phong thủy. Cái hỏi ông là ông cũng sang bên đấy, ông xuất ra gieo duyên mấy tháng, hỏi ông là đi xong đi thiền ở đây làm gì. Bảo là cái thiền tứ niệm xứ thì rất là hay, tôi cũng dành cái thời gian thực hành như này để nâng cao cái khả năng trực giác của mình. Vì ở bên kia là ông ý tính của người ta như vậy là đến mấy trăm đô la một giờ tư vấn, thì đâm ra là dự đoán chính xác của người ta về nhà, về cửa, về công ty, về làm ăn. Phần này đó là nó có những cái bài pháp đi kèm. Thế nếu mà ai chúng ta có nhu cầu thì sư đã làm liên quan đến những cái vấn đề như thế này khoảng có được khoảng 28 bài. Mọi người nhìn có rõ không? Đây ở đây nhìn có thấy rõ không? Có thấy rõ được cái bài này không? Bây giờ chúng ta sơ chúng ta nhìn qua, chúng ta xem qua cái phần này một chút nhé. Tại vì cái này thì chúng ta đi không làm, chúng ta phải làm thì chúng ta đi một chút bỏ. Ở đây trong cái phần lõi ở giữa này, mọi người thấy có hai cái yếu tố, đó là vô minh và tham ái. Đó là gốc rễ của các cái vấn đề. Thì tới đó, cái vòng này chúng ta thấy là ở đây đó, người ta chia ra là bốn cái phần tư nhất, cái phần tư nhất này đó là cái phần quá khứ, tư, thứ tư. Đó là cái thời tương lai, người đều gọi là thời vị lai, tức là trong tương lai. Và ý tưởng thứ ấy, cái số 2 và cái số 3, đó là trong hiện tại. Trong hiện tại. Và bây giờ trong cái thời hiện tại này, tại sao người ta lại chia ra làm hai? Tại sao người ta lại chia ra làm hai? Cái hiện tại ở phần tư thứ hai này là nó đương nhiên nó xảy ra, nó là một cái hệ quả, nó giống như là cái quả đó, đúng không? Nó giống như là cái quả. Nếu như mà chúng ta không có quan sát được mà không có cắt được, tự động nó sẽ tiếp tục nó sang, tức là từ bên thứ hai này nó sẽ chạy sang bên thứ ba nha. Đấy là trong hiện tại. Cái phút này là đương nhiên nó xảy ra, chúng ta sẽ xem tại sao đương nhiên xảy ra, nó sẽ như thế nào. Và nếu như không quan sát được thì tại sao nó sẽ như thế này, nó sẽ là điều này ba nha. Thế thì ở đây nó liên quan tới hai ý sự thật. Đối với cái ví dụ đấy, chúng ta phải là mấy sự thật, bốn sự thật nhé. Cái đầu tiên đó là sự thật về khổ. Cái thứ hai đó là sự thật về nguyên nhân của khổ. Cái thứ ba đó là sự thật về việc diễn khổ. Sự thật về việc diễn khổ là nghĩa là gì? Nghĩa là. Và cái thứ tư là sự thật về con đường dẫn tới sự diễn khổ, đó là bác trẻ hạn, hay còn gọi là con đường của chúng ta. Như vậy thì đối với thì vì sao cần là quan sát đối với người là biết bạn không phải đối tượng của vì sao, biết bạn không phải đối tượng của vì sao, đúng không? Ở đây chỉ còn có sự thật về khổ, khổ và nguyên nhân của khổ. Tập thế, tập thế đây là cái sự tập hợp sinh khởi của khổ. Tập hợp tạo ra nguyên nhân sinh khởi, nguyên nhân sinh khởi của khổ. Chúng ta sẽ liên quan tới hai cái sự thật đầu tiên, đó là khổ và nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ. Và cái khổ này nó chính là cái gì? Cái quả.
đi lên trời cao đó, ngon thật đó, bao giờ cũng có sự của mình. Nhiều sự chi phối chủ yếu không đi lại ở trong tham ái, nhưng mà hai cái này bao giờ đi với nhau, em một tập một tập. Chúng ta không thể tìm thấy một cái điểm khởi đầu của cô mình. Cô mình không có điểm khởi đầu. Chính vì thế, chúng ta luôn luôn nghe thì có hai cái đó. Thứ nhất là sự hiểu biết sai lầm, biết sai lầm là cô mình. Vô cơ giản là hiểu biết sai lầm, chúng ta không thể hiểu được sự thật. Chúng ta luôn luôn lầm tưởng, chúng ta cho rằng cái ảo là cái cực, cái sai là cái đúng. Đó là vô minh. Rồi khi mà đã vô minh như vậy, không thể hiểu được điều đó thì sao? Dì mang chấp chặt. Như vậy vô minh này, cái vô minh này nó là che đậy, vô minh là che đậy, không cho chúng ta thấy được cái sự thật. Vô minh là che đậy. Thế còn tham ái là sao? Trước sẽ nói về một điều là giảm bớt, nó chọn là nó giảm bớt chúng ta. Vậy thì nếu mà chúng ta nói là chúng ta giải thoát, và giải thoát thì gì? Giải thoát phải ràng buộc, chứ chúng ta không thể nào giải thoát mà cái không có bó buộc chúng ta, đúng không? Cũng như người ta nói là gì? Con bò trắng và con bò đen, hai con chọn vào với nhau, thì có phải là con bò trắng này ràng buộc con bò đen, hay là con bò đen ràng buộc con bò trắng? Thì chúng ta nếu mà chúng ta bảo thì để giải thoát thì giải thoát thì chúng ta giải thoát của con bò đen hay chúng ta giải thoát của con bò trắng, đúng không? Mình phải biết là chúng ta đang ràng buộc của cái gì, vậy thì hai cái con này chúng ta đang ràng buộc của cái gì? Bởi sợi dây. Vậy thì muốn giải thoát phải tháo cái dây cho nó. Cũng như là việc chúng ta nói là chúng ta nhìn thì có phải mắt của mình không? Hay là đối tượng bên ngoài không? Khi mà có mắt tiếp xúc với đối tượng bên ngoài, một cái nhìn xanh vời, thì cái ô nhiễm nó xanh vời và nó xem cái nhìn, chứ không phải do có mắt, cũng không phải do đối tượng. Thế không thì chúng ta sẽ định nhầm, đúng không? Chúng ta cho rằng do đối tượng có, cứ có đối tượng và con mắt thì có cái nhìn nó xem vào, và rồi ô nhiễm nó xem vào, cũng không phải do con mắt, cũng không phải do đối tượng bên ngoài. Chứ còn nếu không thì lúc nào chúng ta cũng phải nhắm mắt lại, mà người ta lúc nào cũng nhắm mắt. Người ta vẫn có thể nhắm mắt nhưng mà cái nào vẫn xem vào, và rồi là sao? Người ta vẫn có thể mở mắt mà phiền não không xem vào. Hai cái khác nhau. Anh có thể nhắm mắt nhưng mà phiền não vẫn xem vào anh như thường. Nhưng mà có người khác, người ta vẫn có thể mở mắt nhưng mà phiền não không xem vào. Thế đó là xác định cho nó đúng. Xác định cho nó đúng thì mình mới tập trung được, phát hiện được, ghi nhận được. Thế không chúng ta sẽ triệt tiêu về cái triệt tiêu, phá hủy về cái phá hủy. Đó, thế là chúng ta sẽ có những cái mà cái này hiểu được là mọi người đã nghe nắm được từ đâu, từ chút thì cái này nó là cả cái hệ thống, không phải nghe được một buổi hai buổi chúng ta mới có được, mà cứ phải từ đâu, giống như là mưa dần lâu. Lai và hai cái số 2 và số 3 là ở đâu? Hiện tại nha. Thế rồi chúng ta sẽ đi cụ thể là tại sao cái số 2 này nó biểu hiện cho hiện tại gì và số 3 này là hiện tại là làm sao. Ở đây chúng ta có 12 điểm nhân tố hay là 12 yếu tố nhân duyên. Yếu tố đầu tiên, nhân tố đầu tiên đó là vô minh. Vô minh à, người ta có thể là vô minh sinh hành. Vậy thì trong lần đầu tiên này là có vô minh và hành. Hành ở đây là sankhara các thứ hành. Khi mà người ta nói tới cái hành nó có nhiều nghĩa à, nó có nghĩa tức là nó bị cấu tạo, nó bị điều kiện. Nhưng mà hành ở trong cái thân hình nhân viên này nó không phải là cái hành đó. Hành ở đây tức là đó là hành động tạo tác là các cái chế tạo những cái hành động là tạo tác ở đâu, ở trong quá khứ. Vô minh do vô minh không hiểu biết mà chúng ta làm sao tạo tác. Vậy thì là do vô minh sinh hành. Vô minh sinh hành và chúng ta tạo tác là thông qua cái gì? Thân niệm, khẩu niệm, ý niệm, tức là thông qua niệm, hành động, thông qua lời nói và suy nghĩ của chúng ta. Thế rồi mọi người về đây có thể sao suy nghĩ cũng là niệm, suy nghĩ cũng là niệm, ý niệm của mình. Nhưng mà không phải suy nghĩ nào cũng là niệm hết nhé. Tham sân hận thù rồi thế là có hai cái nhân tố. Thế rồi thì đó là thức quy nhà à, vô minh sinh thành hành sinh thức. Thế là cái phúc này nó làm thế nào? Tại sao chúng ta lại biết là đang từ quá khứ này chuyển sang hiện tại? Thì chúng ta sẽ bây giờ chúng ta cứ tạm thời chúng ta lao quen hay sau đó thì sẽ giải thích từ 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 từ. Mọi người không là một lối cái bản mà hai nhỏ hay là từ 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 làm đó từ từ để ra phía ngoài, sợ mọi người nhìn không có rõ. Đây này, chào các bạn. Chào các bạn. Chị cũng rõ. Không là
rồi nó sẽ hiểu hơn là biết gì vậy này.
đừng có những biết rằng và biết rằng tại sao con này ở này và tại sao con này nó được chân đất, tại sao con này được chân đất, tại sao con này được chân đất. Nghĩa là bảo vệ con một nhân viên, bảo vệ con một tổng đàn, các bảo vệ tổng đàn. Chúng ta thấy là mọi người có nhìn chung ra là đầu tiên phải xem thì phải xem cho ông chung này là ông chung rồi thì nó sẽ hoàn toàn như này. Bởi vì khi mà ông chung của chúng ta thì phải xem là thì phải xem viên thủ nó phải không được dừng dứt có nghĩa là nó luôn luôn đi phối luôn luôn trong khoảng khoảng thì khi nào mà nó ngưng lại có tác dụng lúc này nó thoát rồi và rồi mình còn cung cấp cho bạn bè là cơ chế, đây là cái cơ chế bạn bè của nó, cơ chế bạn bè của nó mọi người cũng biết đây là đầu tiên là một cái xe và đây là chút đó ví dụ khi đầu tiên chút này nó sẽ lớn hơn cái này nó sẽ như chút ra có chút nó có một đây cho là
rồi họ
là một này, danh sắc là hai, danh sắc là một cụ, theo thức là một, danh sắc là một, lục trần là một, xúc là một, thọ là một, như vậy là bảy, năm, thức, danh sắc, lục trần, xúc là thọ, năm là một.
Còn là gì xảy ra sao?
Quá khứ và hiện tại. Thì mùi vị ba này là biểu thị hiện tại và tương lai. Còn cái mùi vị hai này là ở đâu? Trong hiện tại. Giữa hai thì hiện tại đây là cái gọi là hiện tại và hiện tại tiếp diễn. Đúng không? Hiện tại và hiện tại tiếp diễn. Và sau đó tôi sẽ hiện là chúng tôi sẽ tiếp diễn này. Tiếp diễn hiện tại và hiện tại tiếp diễn. Như vậy thì cái quá khứ này đã đi qua rồi, chúng ta đã có sử dụng rồi không? Vậy thì mùa đầu tiên thì không sử dụng rồi. Không sử dụng rồi, không sử dụng rồi. Thì mùa đầu tiên thì quá khứ sẽ là chúng ta qua rồi. Đúng không? Được. Có thể hết, vì là không biết là nói cái này ra đây là nói được không? Cái pháp mà chúng ta bắt đầu là cái pháp gì?
Hiện tại.
Hiện tại. Đó. Hiện tại tuệ quán là đây, tuệ quán là thế nào thì hiện tại không phải là pháp mà quá khứ cũng không phải là gì tương lai là sao chưa tới thì biết được gì đấy đã xảy ra đâu chưa xảy ra cái môi trường này cũng không thể được rồi thì nó đi vào cái môi trường thế này thôi. Và cái mối đối này là giữa gì? Họ và gì? Án. Giữa họ và án. Vậy thì nếu chúng ta không đưa ra những người này và pháp này, pháp này là một pháp này, pháp họ khi cũng đây này là gì cho cái chữ pháp họ bẻ gãy thì pháp họ bẻ gãy là không bẻ gãy pháp họ này không là pháp họ đây. Như vậy thì có một cái pháp mà nó tồn tại. Thì chúng ta thấy là chúng ta để ý chúng ta thấy là có cái mối đối vẻ cảnh thì có mối đối. Mối đối này không dùng được. Mối đối này không dùng được. Thì còn mối đối này. Rồi nó nhỏ. Rồi nó. Nhưng mà ở đây cái nghĩa đầu phải như thế đó. Trong nghĩa là yếu tố nhân duyên mà gây ra đó, đó là do cái nghĩa đầu hàng ngày. Trong quá khứ là do vô minh chi phối và ở hiện tại đây là do tham ái. Nhưng mà sau đó bao giờ nó có cái vô minh. Trong quá khứ yếu tố chi phối là vô minh, và ở hiện tại yếu tố chi phối cho các hành động của chúng ta là do gì? Tham ái. Hồi cùng, chúng ta lại có năm kết quả ở trong tương lai, đó là gì? Thức, danh sắc, dục trần, xúc vọng. Hai cái này giống như khác nhau, các yếu tố này giống như khác nhau. Hai yếu tố này giống như khác nhau, giống nhau. Nhưng cái gì khác nhau? Thời.
Bây giờ ví dụ như họ hai người đó là gì? Vô minh, tham ái.
hiện tại như vậy, nó cứ hỏi hỏi vậy. Cho nên mình hỏi là gì? Nguyên thế nào cho con như thế nào đầu vô mình đến đầu, như thế nào người ta đến đầu là ai đầu? Cho nên có khi câu hỏi là khi câu hỏi là rõ ràng rõ ràng lúc nào cũng có mẹ về ra nghe hỏi gì quay con gì thì con mẹ xoay mẹ xoay để cho thấy cái mẹ. Hãy subscribe.